là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động được diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế là ghi nhận sự nỗ lực trách nhiệm của lực lượng công an tỉnh Yên Bái trong việc giúp người dân vùng lũ ổn định cuộc sống. Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết năm học 2023-2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối với 63 tỉnh, thành phố. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm học 2024-2025 là năm học đánh dấu kết thúc nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và tiến tới Đại hội Đảng các cấp. Đây cũng là năm học chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai ở tất cả các lớp từ khối lớp 1 đến lớp 12. Là năm học đầu tiên tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Nhằm thực hiện hiệu quả các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ được giao tại chương trình hành động của Chính phủ, thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Năm học 2024-2025 được ngành giáo dục xác định có chủ đề kỷ cương trách nhiệm, đổi mới không ngừng, nâng cao chất lượng.
Thưa quý vị và các bạn, đến nay giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia đến hết tháng 7 năm 2024 là 11.480,827 tỷ đồng, đạt 43,5% kế hoạch vốn. Theo đó, có 7 địa phương có tỷ lệ giải ngân nguồn vốn này đạt cao, trong đó Yên Bái đạt 57%. Tuy nhiên, vẫn còn tới 4 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp dưới 10%. Bộ Tài chính cho biết nguyên nhân khiến tỷ lệ giải ngân còn thấp là do một số dự án chuyển tiếp trong quá trình triển khai gặp nhiều vướng mắc. Việc hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án, danh mục đầu tư mới năm 2024 chậm dẫn đến chậm triển khai và chậm tiến độ giải ngân. Năm 2024, chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 được Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương là 27.220 tỷ đồng, bao gồm 26.400 tỷ đồng vốn trong nước và 820 tỷ đồng vốn nước ngoài. Bộ Tài chính cho biết để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia đã yêu cầu các chủ chương trình mục tiêu quốc gia, dự án, tiểu dự án thành phần, cơ quan chủ trì hướng dẫn quản lý vốn đầu tư công, Ủy ban nhân dân các tỉnh ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ cơ chế chính sách và kịp thời hướng dẫn tổ chức triển khai, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng yêu cầu chính quyền các địa phương thường xuyên tổ chức giao ban với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án về tình hình thực hiện và thanh toán vốn của các dự án, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, địa phương sớm có văn bản báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Năm 2024, huyện Trạm Tấu phấn đấu hỗ trợ 386 hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn làm mới và sửa chữa lại nhà ở để ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Trong đó làm mới 170 nhà theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2025. 139 nhà theo quyết định 139 của Ủy ban Nhân dân huyện theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và sửa chữa 67 nhà từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn huy động khác với giá trị hàng tỷ đồng. Đến nay, huyện đã khởi công xây dựng 177 nhà, hoàn thành bàn giao cho hộ nghèo, 77 nhà đạt 45% kế hoạch năm. Những tháng còn lại của năm 2024, huyện Trấn Yên sẽ đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ và bàn giao cho các hộ trước Tết Nguyên đán.
Ngày 18 tháng 8, tức rằm tháng 7 âm lịch, tại chùa Tùng Lâm, Ngọc Am, phường Hòa, thành phố Yên Bái, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu Phật lịch 2568, Dương lịch 2024. Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu là dịp để các Phật tử dâng hương, cúng Phật, cầu siêu cho những người thân đã khuất, bày tỏ lòng tri ân báo hiếu của con cháu với các bậc tiền nhân. Tại buổi lễ, các tăng ni Phật tử và bà con nhân dân đã được nghe về ý nghĩa ngày lễ Vu Lan Báo Hiếu, đạo làm người, tinh thần hướng Phật, nhớ về công ơn sinh thành của cha mẹ. Với nhiều người dân Việt Nam, lễ Vu Lan là ngày báo hiếu cha mẹ. Kết thúc đại lễ là nghi lễ thả đèn hoa đăng. Nghi lễ này là một trong những phần quan trọng của Phật giáo, mang ý nghĩa cầu siêu cho người đã khuất. Mỗi chiếc đèn hoa đăng thả xuống sông mang theo những tâm niệm tốt lành và lời cầu nguyện cho sự an lành.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 77 năm ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái, Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái tổ chức hội thi cán bộ nữ công giỏi năm 2024. Tham gia hội thi có 10 thí sinh tiêu biểu được lựa chọn từ 147 công đoàn cơ sở đại diện cho đội ngũ cán bộ nữ công đoàn cơ sở thành phố Yên Bái và có gần 100 đoàn viên hỗ trợ thí sinh dự thi. Mỗi thí sinh lần lượt trải qua 3 phần thi theo hình thức sân khấu hóa gồm thi thuyết trình và trả lời câu hỏi trắc nghiệm về nghiệp vụ công tác nữ công, ứng xử tình huống và hiểu biết xã hội và phần thi năng khiếu. Với sự chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng, nhiều thí sinh có sự đầu tư dàn dựng công phu trong phần thi năng khiếu, phần thi thuyết trình đã lồng ghép video minh họa khéo léo, sáng tạo hài hòa về những câu chuyện kỷ niệm, hình ảnh đẹp về hoạt động nữ công tại cơ sở đã để lại ấn tượng sâu sắc và nhiều cung bậc cảm xúc. Hội thi là dịp để các cấp công đoàn tiếp tục phát huy truyền thống tổ chức tốt phong trào thi đua giỏi việc nước đảm việc nhà, phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đây cũng là dịp để các cấp công đoàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và thực tế nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác nữ công tại các công đoàn cơ sở, đồng thời giúp cán bộ nữ công tại các công đoàn cơ sở được bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện kỹ năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nữ công của tổ chức công đoàn trong giai đoạn hiện nay, từ đó nâng cao chất lượng phong trào nữ công nhân viên chức lao động thành phố Yên Bái, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích cho các thí sinh đạt kết quả cao tham gia hội thi. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 19 tháng 8, kỷ niệm 79 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công, trên báo Hà Nội mới có bài Tinh thần Cách mạng tháng 8 mãi trường tồn. Bài báo khẳng định cách đây gần 80 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên cuộc Cách mạng tháng 8 năm 1945 vĩ đại. Bài báo khẳng định gần 80 năm trôi qua từ chỗ là một nước thuộc địa không có tên trên bản đồ thế giới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đất nước ta đã thu được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, làm cho đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc sinh thời nhiều lần khẳng định. Tuy nhiên, tự hào với vị thế ngày càng cao của đất nước, dân tộc ta trên trường quốc tế, chúng ta không được phép quên rằng tầm vóc vị thế và uy tín đó của dân tộc bắt nguồn từ nhiều nhân tố, trong đó có khởi nguồn từ thắng lợi Cách mạng tháng 8 năm 1945 và được bồi tụ xây đắp bởi bao xương máu của thế hệ cách mạng qua các thời kỳ. Trách nhiệm của chúng ta hôm nay là phải bảo vệ và phát huy những thành quả to lớn ấy, kiên quyết đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch về tầm vóc, ý nghĩa và giá trị thời đại của Cách mạng tháng 8 năm 1945. Theo bài viết trên báo Quân đội Nhân dân, Cách mạng tháng 8 là một trong những 3 thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ 20. Bản hùng ca tháng 8 là thành quả hội tụ bởi sức mạnh bản lĩnh trí tuệ, hào khí Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cách mạng tháng 8 vẫn mãi trường tồn cùng dân tộc bởi ý nghĩa lịch sử tầm vóc thời đại sâu sắc. Cách mạng tháng 8 thành công, dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Thắng lợi của Cách mạng tháng 8 đã mở ra bước ngoặt trọng đại đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là chiến thắng của tinh thần tự lực cánh sinh, đem sức ta giải phóng cho ta. Đó là thắng lợi của bản lĩnh trí tuệ, sức mạnh ý chí, niềm tin chính nghĩa của cả dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cách mạng tháng 8 vẫn vẹn nguyên giá trị thời đại sâu sắc. Đó là nguồn cội để dân tộc Việt Nam khơi dậy khát vọng cống hiến, phát huy sức mạnh nội sinh, thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững theo con đường xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thưa quý vị và các bạn, một trong những vấn đề được dư luận quan tâm là việc xử lý kỷ luật và điều tra truy tố hàng ngàn đảng viên liên quan tham nhũng thời gian qua có làm chậm lại, thậm chí cản trở quá trình phát triển kinh tế xã hội của nước hay không. Băn khoăn này được nêu ra tại phiên họp thứ 26 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực một lần nữa khẳng định quyết tâm chống tham nhũng không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Song người đứng đầu Đảng cũng nhấn mạnh yêu cầu phòng chống tham nhũng tiêu cực phải phục vụ phát triển kinh tế xã hội, không vì đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực mà ảnh hưởng cản trở phát triển kinh tế xã hội. phòng chống tham nhũng để củng cố lòng tin của nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng, củng cố thêm sự ổn định chính trị xã hội. Việc thay thế và xử lý nhiều cán bộ có thể tạo ra những thay đổi cục bộ trong một thời gian nhất định. Khi đã có một hành lang pháp lý đủ mạnh, một lồng cơ chế ổn định để nhốt quyền lực, thì cán bộ đảng viên dù ở cấp nào cũng sẽ phải quán triệt tinh thần, ai không làm được thì đứng sang một bên. Theo thông tin trên báo Thông tấn xã Việt Nam, việc gia nhập sâu vào sân chơi thương mại toàn cầu đang mở ra nhiều cơ hội thị trường cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Thế nhưng hàng hóa nhập khẩu theo cam kết thương mại cũng tạo áp lực không nhỏ cho doanh nghiệp Việt và cạnh tranh gay gắt với hàng hóa sản xuất trong nước. Đánh giá chung về chất lượng biện pháp phòng vệ thương mại của Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thu Trang, giám đốc trung tâm WTO và hội nhập nhấn mạnh, phần lớn trong các vụ việc phòng vệ thương mại doanh nghiệp đứng đơn yêu cầu áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, nhất là biện pháp chống bán phá giá, đã có sự chuẩn bị bài bản và công cụ bằng chứng đáp ứng theo yêu cầu của pháp luật. Nhằm bảo vệ ngành hàng trong nước, hiện nay Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương đang triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án nâng cao năng lực phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Cục sẽ phối hợp với các hiệp hội đơn vị liên quan theo dõi sát tình hình sản xuất nhập khẩu để kịp thời có biện pháp phù hợp, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các ngành sản xuất trong nước. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý, biên tập viên chương trình vừa tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày cuối tuần vừa qua, cả ứng cử viên Kamala Harris của Đảng Dân Chủ và đối thủ từ Đảng Cộng Hòa Donald Trump đã tiến hành vận động tranh cử tại bang Pennsylvania. Đây là bang chiến địa quan trọng, được cho là có tác động lớn tới kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11 tới. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã bắt đầu chuyến vận động tranh cử bằng xe buýt khắp bang chiến trường Pennsylvania. Cùng đi có thống đốc bang Minnesota Tim Walz, liên danh tranh cử của bà. Ngày 18 tháng 8, CNN công bố dự báo cho thấy ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris đang dẫn trước ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump về số phiếu đại cử tri để thắng cử. Theo dự báo này, bà Harris đang nhận được 225 phiếu đại cử tri, trong khi ông Trump chỉ giành được 219 phiếu. Cụ thể có 24 bang chiếm 219 phiếu, chắc chắn ủng hộ hoặc đang nghiêng về ông Trump. Con số này thấp hơn 51 phiếu so với mốc tối thiểu 270 phiếu đại cử tri để thắng cử. Theo CNN, hiện có 7 bang với tổng cộng 94 phiếu đại cử tri được coi là các bang dao động. Ngày 19 tháng 8, quân đội Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận thường niên lá chắn tự do Ulchi nhằm tăng cường năng lực sẵn sàng phòng thủ chung. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, cuộc tập trận lá chắn tự do Ulchi 2024 dựa trên kịch bản chiến tranh tổng lực có quy mô tương tự năm ngoái, với sự tham gia của khoảng 19.000 binh sĩ Hàn Quốc. Kéo dài đến ngày 29 tháng 8, lá chắn tự do Ulchi 2024 bao gồm các phần thực hành chỉ huy dựa trên mô phỏng máy tính, huấn luyện thực địa và diễn tập phòng thủ dân sự. Chương trình năm nay có 48 hoạt động huấn luyện trên thực địa như thực hành đổ bộ và bắn đạn thật, tăng so với 38 sự kiện thực địa được tiến hành trong cuộc tập trận năm 2023. Ngày 18 tháng 8, Tổng thống Belarus Lukashenko cho biết nước này đã huy động gần 1/3 lực lượng vũ trang tới khu vực dọc biên giới với Ukraine. Tổng thống Belarus Lukashenko không nêu chính xác có bao nhiêu binh sĩ được triển khai tới biên giới giáp Ukraine. Tuy nhiên, theo báo cáo cân bằng quân sự năm 2022 của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, quân đội chuyên nghiệp của Belarus hiện có khoảng 48.000 quân nhân chuyên nghiệp và khoảng 12.000 lính biên phòng. Trả lời phỏng vấn truyền thông, Tổng thống Lukashenko cho biết những động thái mới của Ukraine, Belarus quyết định triển khai quân đội và bố trí tại một số điểm nhất định. Trong trường hợp xảy ra xung đột, những binh sĩ này sẽ có nhiệm vụ phòng thủ dọc theo toàn bộ biên giới. Quyết định của ông Lukashenko được đưa ra trong bối cảnh hàng nghìn binh lính Kiev tràn qua biên giới phía Tây của Nga, khiến cuộc xung đột đổ dồn vào khu vực Kursk. Truyền thông Colombia ngày 18 tháng 8 đưa tin, sắc lệnh đình chỉ xuất khẩu than sang Israel của chính phủ Colombia sẽ có hiệu lực từ ngày 22 tháng 8. Theo truyền thông Colombia, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Du lịch nước này đã ký sắc lệnh này vào ngày 14 tháng 8. Tổng thống Colombia cho biết, hôm 8 tháng 6, Colombia sẽ đình chỉ xuất khẩu than sang Israel cho đến khi nước này chấm dứt nạn diệt chủng. Được biết, từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023, Colombia đã xuất khẩu than trị giá 350 triệu đô la sang Israel. Colombia cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel hôm 2 tháng 5 do biểu tình phản đối hoạt động quân sự của Israel ở dải Gaza.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa lớn nhiều ngày kèm theo dông lốc gây thiệt hại lớn về tài sản cũng như hoa màu của người dân. Với tinh thần quyết tâm tuyệt đối không để người dân nào rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, lực lượng công an trong toàn tỉnh đã nhanh chóng triển khai kế hoạch phương án hỗ trợ người dân di rời tài sản, xây dựng nơi ở mới an toàn, ổn định cuộc sống. Căn nhà mới được xây dựng còn chưa kịp hoàn thiện của hai mẹ con chị Dương Thị Lý ở thôn Khe Cá, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, giờ chỉ còn là đống đổ nát. Toàn bộ tài sản tích cóp cùng với số tiền vay mượn của người thân họ hàng đều đã bị vùi sâu dưới hàng chục khối đất đá. Cuộc sống trước đây vốn đã khó khăn, nay lại càng khốn khó hơn gấp bội. Chị Dương Thị Lý, thôn Khe Cá, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên nói.
Nhà em một nửa giờ đất sạt hết, sập hết cả nhà rồi. Còn mỗi một ít đằng trước mặt thì hiện tại là không ở được nữa. Hiện tại thì em cũng không có chỗ ở nữa nên em cũng về ở với ông bà thì em cũng khó khăn về tài chính, cũng chưa trả được hết.
Đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua trên địa bàn huyện Trấn Yên không chỉ gây ảnh hưởng đến hoa màu, cây trồng mà còn gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân. Trong đó có hàng chục căn nhà của các hộ dân thôn Khe Cá, thôn đặc biệt khó khăn của xã Lương Thịnh đã bị đất đá vùi lấp hoặc bị ảnh hưởng một phần bởi sạt lở đất. Với phương châm 4 tại chỗ, lực lượng công an xã đã chủ động triển khai nhiều phương án hỗ trợ người dân di rời đến nơi an toàn. Trung tá Dương Phú Liên, trưởng công an xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong ngày 25 dạng ngày 26, đêm 25 dạng ngày 26 thì trên địa bàn xảy ra cái việc mà mưa lớn sạt lở, gây sạt lở trên thôn Khe Cá. Cũng có một số người hộ dân là bị ảnh hưởng đã gây sạt ta ly dương, gây sập nhà. Chúng tôi đã kịp thời tổ chức lực lượng công an xã cùng với lại chính quyền địa phương, người dân ở địa phương là ứng phó và đã kịp thời sơ tán tài sản của người dân và sơ tán người đến địa điểm an toàn. Chúng tôi cũng đã vận động và tuyên truyền, với trước hết là chúng tôi tổ chức vận động tuyên truyền cán bộ công chức viên chức trên địa bàn và hỗ trợ một phần nào đó để gia đình, trước hết là để cho gia đình có những cái trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày là có cái điều kiện để sinh hoạt. Thứ hai là chúng tôi tổ chức vận động những cái doanh nghiệp đóng trên địa bàn hỗ trợ một phần nào đó để cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng lớn.
Với quyết tâm tuyệt đối không để người dân nào rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, lực lượng công an xã Lương Thịnh cũng đã tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương rà soát tìm kiếm địa điểm an toàn, đồng thời hỗ trợ người dân xây dựng nơi ở mới, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Chị Dương Thị Lý, thôn Khe Cá, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên nói.
Em cũng không biết nói gì hơn là em cảm ơn các chính quyền, công an địa phương và các công an trên tỉnh đã hỗ trợ em xây cho em một cái căn nhà nhỏ nhỏ để hai mẹ con nắng mưa có chỗ trú nắng trú mưa.
Ông Đinh Khắc Huyên, bí thư đảng ủy xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Trước cái sự đóng góp về ủng hộ nhiệt tình của các tổ chức cá nhân, đặc biệt đó là lực lượng công an của tỉnh đã hỗ trợ đối với địa phương cũng như là gia đình gặp nạn, thì đây là một cái giá trị rất quý. Cái nhất đó là về giá trị nhân văn, rồi thì các cái giá trị về kinh tế, vì hơn nữa là đối với địa phương thì cũng còn có những cái điều kiện kinh tế nó rất là khó khăn. Sau khi mà được các cái sự hỗ trợ của các cơ quan tổ chức cá nhân đóng trên địa bàn, đặc biệt đó là lực lượng công an, thì tôi thấy được rằng đó là đối với đảng bộ chính quyền địa phương đây là một cái giá trị rất lớn. Cái thứ hai nữa là đối với gia đình cũng là một cái nguồn động viên, cũng là một cái giá trị tài sản rất lớn đối với gia đình, để cho gia đình thực hiện bớt đi những cái nỗi khó khăn và trước mắt. Và sau này thì từ đó thì địa phương, gia đình có những cái động lực để đi lên.
Không chỉ gây ảnh hưởng trên địa bàn huyện Trấn Yên, đợt mưa diện rộng kéo dài nhiều ngày cũng đã khiến cho ngôi nhà sàn gỗ cùng toàn bộ tài sản của gia đình bà Hoàng Thị Dân ở xã Động Quan, huyện Lục Yên bị đất đá vùi lấp, ước tính thiệt hại trên 150 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã cùng với các lực lượng khác nhanh chóng có mặt, cùng gia đình thu dọn, di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Bà Hoàng Thị Dân, thôn 10, xã Động Quan, huyện Lục Yên cho biết.
Chỗ nó xoáy vào sập, bà cũng chẳng biết thế nào nữa, lúc đấy bà cũng sợ, hốt hoảng cả ông với cả mấy đứa con nó là chạy ra rồi. Chạy ra xong là bảo thôi nhà mình chưa đổ nên được quay về. Quay về thì bà quay về trước, bà ôm mấy bộ quần áo vào, xong là nhà đổ nó sập, bà vào ở trong bếp, đè bà trong bếp ấy. Thì bà không ra được nữa, bà cứ bảo là con ơi con ở đâu cứu mẹ được, mà lúc đấy mưa gió con cũng chả nghe tiếng cái gì cả, không cũng cứu được mẹ ra. Thì là lúc đỡ tí rồi xong bà là kêu, xong là thấy thằng Đấu nó bảo là mẹ ơi mẹ ở đâu, con kêu mẹ và thưa mẹ con chứ, con mới biết tìm mẹ chứ. Bà mẹ trong bếp này, Xong là lúc đấy mới không biết bà cứ bới ra bới đi bới vào như con thằn lằn ra ấy. Xong bà bảo này bà thôi khó khăn quá này. Lúc đấy bà không phải cả nhà chạy ra con trai ngoài kia nữa, không ở nhà nữa. Sợ quá rồi, lúc đấy nhà đổ rồi.
Anh Lý Văn Đấu, thôn 10 xã Động Quan, huyện Lục Yên cho biết thêm.
Khi nhà tôi bị sập, cũng có lực lượng công an huyện, lực lượng công an xã cùng với chính quyền địa phương xuống giúp đỡ gia đình dọn dẹp chỗ nhà bị sập và dựng lại lán để gia đình ở tạm, cũng trao quà cho gia đình để gia đình sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Lục Yên đã có gần 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng do các đợt mưa lớn, gây sạt lở đất đá, ngập lụt, thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân. Lực lượng công an huyện Lục Yên đã tập trung huy động, ứng trực xuyên đêm, hỗ trợ nhân dân, di rời tài sản, phân luồng giao thông, huy động tối đa phương tiện, triển khai công tác khắc phục sự cố. Đại úy Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian qua, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện, Đoàn Thanh niên Công an huyện đã chủ trì phối hợp với Đoàn Thanh niên các xã và chính quyền địa phương tiến hành rà soát và hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, và đặc biệt trong đêm ngày 19 tháng 4 năm 2024, ngay sau khi nhận được thông tin từ công an xã Động Quan tại thôn 10 xảy ra vụ sạt lở, thì công an huyện đã phân công cán bộ chiến sĩ công an huyện phối hợp với công an các xã khẩn trương để hỗ trợ gia đình di chuyển các đồ vật tài sản và cũng như là dựng tạm lán ở cho gia đình.
Ông Hà Văn Cam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Động Quan, huyện Lục Yên nói.
Đảng ủy chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai cái phương án 4 tại chỗ và kịp thời báo cáo với cấp trên về cái tình hình ảnh hưởng của mưa bão. Thì ngay sau khi mưa bão, thì các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, ủy hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc huyện cùng với đảng ủy chính quyền địa phương cũng đã khẩn trương kịp thời xuống thăm hỏi động viên và hỗ trợ và giúp đỡ hộ gia đình trong sau thiên tai.
Cùng với đó, Công an huyện Lục Yên đã tổ chức vận động cán bộ chiến sĩ quyên góp ủng hộ tiền, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, huy động trên 100 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ, hỗ trợ các gia đình hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn xóa nhà tạm với tổng giá trị gần 400 triệu đồng. Đại úy Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Lục Yên nói.
Và trong thời gian tới thì Đoàn Thanh niên Công an huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các mạnh thường quân trên địa bàn cũng như là sự ủng hộ của cán bộ chiến sĩ, đoàn viên sẽ tiếp tục và hỗ trợ các gia đình anh Cầu cũng như là gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn của huyện Lục Yên.
Những căn nhà mới đang tiếp tục được xây nên bằng tình thương và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng công an. Có nơi ở mới an toàn, có điều kiện sống tốt hơn sẽ là động lực, động viên, hỗ trợ kịp thời, giúp đỡ bà con ổn định cuộc sống và ở nơi đó sự sống lại được hồi sinh. Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh ngày nay chăm sóc sức khỏe tâm thần ngày càng được quan tâm và phát triển trong cộng đồng xã hội, trước vấn đề cấp thiết này, với mục tiêu đáp ứng nhu cầu của người dân, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái đã không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Phản ánh của phóng viên chuyên mục. Phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe tâm thần, ông Đặng Minh Nhàn ở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đang điều trị nội trú tại khoa tâm căn tâm lý điều trị Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái. Tại đây, ông Nhàn đã được các bác sĩ chẩn đoán, đánh giá toàn diện về tình trạng sức khỏe tâm thần. Trong những ngày điều trị tại bệnh viện, bằng sự tận tâm chăm sóc của các y bác sĩ, tình trạng sức khỏe của ông từng bước cải thiện, tinh thần ổn định hơn trước rất nhiều. Ông Đặng Minh Nhàn, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói.
Tôi thì mới vào được 4 ngày thôi, nhưng mà cho đến thời gian bây giờ thì tôi thấy là cũng đỡ đi một chút. Đỡ một chút là về cái hiện tượng chóng mặt của tôi là đỡ này. Cái hai nữa là cái đau đầu là cũng được. Cái đặc biệt là cái mất ngủ này là tôi thấy ngủ là cũng tương đối ổn định. Đấy, nhưng còn trước đấy thì đúng là cũng mất ngủ, tôi mất ngủ dạng triền miên. Các bác sĩ là người ta làm cũng rất là chu đáo, hỏi thăm tận tình đến từng bệnh nhân, để xem của từng bệnh nhân của từng giường đấy, hỏi cũng rất là chu đáo, xem là cái tình hình cải thiện cái bệnh tật của mình.
Trước những yêu cầu cấp thiết phục vụ khám chữa bệnh, Thời gian qua, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái đã được Sở Y tế quan tâm cấp bổ sung trang thiết bị phục vụ cho công tác khám bệnh, đặc biệt khám bệnh chuyên khoa. Bệnh viện hiện có các thiết bị y tế hiện đại như máy lý huyết não, điện não, máy siêu âm, máy xét nghiệm. Đội ngũ cán bộ y bác sĩ được đào tạo chuyên ngành, có kinh nghiệm, luôn giao tiếp ứng xử theo chuẩn mực đạo đức xã hội, thực hiện tốt hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ người bệnh khi đến bệnh viện khám. Trung bình mỗi ngày bệnh viện khám cho trên 100 người bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Kim Anh, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Tỷ lệ người bệnh có những cái rối loạn về tâm thần đến khám và điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái có xu hướng gia tăng. Bệnh nhân đến khám trong 6 tháng đầu năm 2024 thì bệnh viện tiếp nhận, điều trị và tư vấn cho hơn 10.000 lượt người bệnh. Để có một sức khỏe tâm thần tốt cũng như là phòng ngừa những cái rối loạn tâm thần thì chúng tôi khuyến cáo là chúng ta nên thực hiện một số những cái giải pháp như là tạo cho mình môi trường sống lành mạnh, sinh hoạt lành mạnh, thức ngủ đúng giờ, luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Ngoài ra thì hạn chế những cái sang chấn về tâm lý, tạo cái môi trường làm việc vui vẻ, hòa nhã, sẵn sàng kết nối chia sẻ với mọi người, thế và hạn chế sử dụng những cái chất kích thích tâm thần, ví dụ như là rượu bia, ma túy, thuốc lá điện tử.
Xác định nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện là nhiệm vụ then chốt. Vì vậy, ngay từ đầu năm 2024, Bệnh viện Tâm thần tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, bám sát những mục tiêu kế hoạch chiến lược 5 năm đã được Ủy ban dân tỉnh và Sở Y tế phê duyệt. Phân công cán bộ chuyên trách về công tác quản lý chất lượng bệnh viện, hội đồng quản lý chất lượng và mạng lưới quản lý chất lượng hoạt động hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm, bệnh viện đã triển khai được 4 dịch vụ kỹ thuật mới thực hiện tại đơn vị. 100% khoa phòng bộ phận xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động cải tiến chất lượng, đánh giá kết quả thực hiện định kỳ nhằm rút kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp khắc phục nhằm đạt kết quả cao. Phong trào thi đua thực hành tốt 5S được sự đồng tình thực hiện của 100% khoa phòng bộ phận. Bệnh viện đã thực hiện đúng tiến độ và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra đối với các hoạt động thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia về sức khỏe tâm thần cộng đồng. Nhìn chung, công tác quản lý và điều trị bệnh nhân ngoại trú đạt kết quả tốt, tỷ lệ bệnh nhân thuyên giảm và ổn định tái hòa nhập cộng đồng tương đối cao. Để nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng, bệnh viện đã phối hợp với Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 tổ chức đào tạo lớp chuyên khoa tâm thần cơ bản. 4 đề tài nghiên cứu khoa học được đưa vào ứng dụng và tuyển chọn 6 đề cương nghiên cứu khoa học vào nghiên cứu tại bệnh viện. Tất cả các cán bộ viên chức trong bệnh viện được tập huấn kiểm soát nhiễm khuẩn, tập huấn công tác cải tiến chất lượng bệnh viện, phối hợp với Trung tâm Bảo trợ xã hội trong việc quản lý và điều trị người bệnh tâm thần thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, tham gia công tác hội chẩn chuyên khoa tâm thần với các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa khác trong tỉnh. Bác sĩ Phùng Thị Hiền, trưởng phòng kế hoạch chỉ đạo tuyến bồi điều dưỡng bệnh nhân Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái cho biết.
Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái cũng đã triển khai nhiều cái giải pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện. Thứ nhất đó là chú trọng đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn. Thì bệnh viện thường xuyên cử các cái viên chức tham gia các cái khóa đào tạo như là các cái hội thảo, những cái buổi tập huấn để cập nhật các cái kiến thức cho đội ngũ y bác sĩ điều dưỡng và các cái đội ngũ nhân viên hỗ trợ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cũng như là cái kỹ năng chăm sóc cho người bệnh, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe tâm thần. Và trong thời gian tới thì bệnh viện tiếp tục được Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm cải tạo cái khu khoa điều trị rối loạn tâm thần với cái quy mô khép kín và một số cái hạng mục phụ trợ cải tạo không gian mở thân thiện cho người bệnh thoải mái trong cái công tác điều trị cũng như là phục hồi chức năng. Bên cạnh đó thì bệnh viện cũng đầu tư các cái trang thiết bị hiện đại, đặc biệt là các cái trang thiết bị chuyên sâu chuyên khoa tâm thần để đáp ứng cái nhu cầu điều trị ngày càng cao của người bệnh, đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, ví dụ như là triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, triển khai cái thanh toán không dùng tiền mặt và cái hệ thống camera an ninh trong bệnh viện. Cái giải pháp tiếp theo đó là bệnh viện luôn quan tâm cái công tác nghiên cứu khoa học và áp dụng những cái liệu pháp điều trị tiên tiến, ví dụ như là các cái liệu pháp điều trị về hóa dược, các liệu pháp về trị liệu tâm lý và các cái liệu pháp điều trị phối hợp nhằm đem lại cái hiệu quả điều trị tối ưu cho người bệnh.
Kết quả 7 tháng qua, Bệnh viện Tâm thần tỉnh đã khám chữa bệnh cho gần 20.000 lượt người, trong đó khám tại cơ sở y tế trên 11.800 lượt người, khám dự phòng trên 8.000 lượt, điều trị nội trú tại bệnh viện khoảng 1.500 lượt bệnh nhân. Triển khai các hiệu quả các hoạt động tư vấn tâm lý và trị liệu tâm lý cho người điều trị nội trú tại các khoa lâm sàng. Nhờ không ngừng cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đầu tư phát triển đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm. Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái đã khẳng định vị thế là cơ sở y tế, góp phần đáng kể vào việc cải thiện tình hình sức khỏe tâm thần của người dân. Với những kết quả đạt được sẽ là động lực để bệnh viện tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế trong thời gian tới, chăm sóc sức khỏe tâm thần tốt nhất cho người dân.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.